Tiên Luyện Chi Lộ, chương 8, Lạc Trần Tiên Tử, góc truyện audio.com. Lý Phong vừa thấy người tới đúng là Lạc Tiên Tử mình đang nói đến. Thần sắc trên mặt không khỏi liên tục biến hóa vài lần. Khuôn mặt cũng lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lóe ra thân sắc kinh nghi tức giận. Có thể nói, trong vài giây ngắn ngủi, Lý Phong giống như một thằng hề biến sắc mặt, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, người tới đúng là Lạc Tiên Tử tiếng tăm lừng lẫy khắp Phương Vân Sơn. Tình nhân trong mộng của vô số nam tu sĩ trên Phương Vân Sơn tha thiết ước mơ. Nữ đệ tử nội môn có thiên phú nhất của Tiên Vân Tông Lạc Ngưng Tuyết. Cho dù là cuồng vọng như hạng Lý Phong, ở trước mặt tiên tử có thiên phú tư sắc nhất Phương Vân Sơn trong vài trăm năm gần đây cũng có phần thấy xấu hổ. Một khuôn mặt như thiên sứ đủ để mê hoặc chúng sinh, trắng nõn hoàn mỹ như ngọc lại như đồ sứ tuyết trắng tinh xảo nhất trong thiên hạ. Làm cho người ta sinh lòng thương tiếc yêu mến. Lại sinh ra cảm giác cao không thể với tới. Lạc Ngưng Tuyết cứ như vậy đứng ở trên dải lụa màu sắc sặc sờ. Bộ cung trang tuyết trắng như sa mỏng làm nổi bật đường cong huyền chuyển của nàng trước mặt người đời. Dáng người tuyệt mỹ giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hỏi thanh mùi bùn. Sự xuất hiện của nàng giống như tiên tử hạ phàm, hết thảy mọi vật bốn phía bất luận là trời xanh mây trắng, hay là Trương Hằng cùng Lý Phong cách đó không xa đều lập tức lộ vẻ ảm đạm thất sắc. Lần đầu gặp Lạc Tiên Tử của Phương Vân Sơn này, Trương Hằng thiếu chút nữa thì tâm thần thất thủ, suýt nữa quên khống chế linh khí dưới chân. Tuy rằng từ trong trí nhớ của Đường Phong đã biết được Lạc Tiên Tử này khí chất phi phàm như thế nào, lại xinh đẹp tuyệt luân như thế nào, nhưng khi chân chính gặp nàng mới biết được cái gì gọi là rung động. So với vị Lạc Tiên Tử trước mắt này, những nữ minh tinh trên địa cầu kia chẳng là gì cả. Nếu so về dung mạo, Yến Vũ Tình lúc trước có lẽ không thể kém nàng bao nhiêu, nhưng là khí chất thì xa xa không bằng. Một người là hiệp nữ thế giới phàm nhân, một người là nữ tu theo đuổi đại đạo trường sinh. Chênh lệch giữa hai người này đích xác không phải là nhỏ. Vừa có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, lại có khí chất siêu phàm thoát tục. Nữ nhân tuyệt thế như vậy, chỉ sợ chỉ có tu tiên giới mới có. Lạc Ngưng Tuyết chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua khiến cho Trương Hằng cùng Lý Phong hồn bay phách lạc. Đáy lòng đều không tự chủ được sinh ra ý niệm tự thấy xấu hổ. Rất hiển nhiên, với tu vi luyện khí trung kỳ của Lạc Ngưng Tuyết, những lời Lý Phong vừa nói khẳng định nàng đều nghe được. Không khó tưởng tượng từ nay về sau, Lý Phong sẽ để lại ấn tượng như thế nào trong lòng vị Lạc Trần tiên tử này. Chỉ sợ Lý Phong sẽ trực tiếp bị gạt bỏ ngay từ đầu trong danh sách phần đông người theo đuổi Lạc tiên tử ở Phương Vân Sơn này. Cho nên trong lúc nhất thời, sắc mặt Lý Phong liên tục biến đổi. Vô hình chung rơi vào loại tình huống xấu hổ này. Trong lòng Trương Hằng lại mơ hồ có chút lo lắng. Lý Phong này có thể nào bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo mình hay không? Lý Phong ở Phương Vân Sơn điên cuồng có tiếng, thậm chí có một số đệ tử ngầm gọi hắn là Lý Phong tử kẻ điên họ Lý. Lạc Ngưng Tuyết chỉ vẻn vẹn liếc nhìn hai người Lý Phong cùng Trương Hằng một cái. Liền phi hành qua bên cạnh, dường như căn bản không có coi lời nói của Lý Phong ra gì. Có lẽ đám người Lý Phong cùng Trương Hằng, góc truyện audio.com, ở trong mắt nàng căn bản là nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Ngay cả tư cách khiến nàng tức giận cũng không có, mang theo một mùi thơm như u lan, Lạc Ngưng Tuyết cùng không nhìn hai người chút nào nữa, khống chế giải lụa rực rỡ dưới thân thể thần tiên bay về phía xa. Nhìn theo nàng này đi qua bên cạnh trong lúc nhất thời trong lòng Trương Hằng không ngờ sinh ra một loại cảm giác mất mát. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại thấy buồn cười, chính hắn chẳng qua là một tu sĩ luyện khí kỳ linh căn bình thường mà thôi, nếu không có nghịch thiên công pháp biến thái như vậy chỉ sợ cả đời đều không thể tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng như công tử ăn chơi Đường Phong lúc trước, hắn dưới sự tăng bốc của đám đệ tử ngoại môn. Một bộ dạng hoàn toàn có thể cầm tù trái tim Lạc tiên tử. Nhưng là đáy lòng căn bản không ôm hy vọng gì. Phương Vân Sơn tuy nhỏ, nhưng là tuổi trẻ tài cao nơi này lại không ít. Đường Phong hắn căn bản không có thứ hạng, nhiều nhất chỉ là nói miệng mà thôi. Trương Hằng cũng hiểu được mình lúc này cùng thiên chi kiêu nữ như Lạc Ngưng Tuyết hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Cũng giống như lúc ở địa cầu, sự chênh lệch giữa một trạch nam cùng một vị minh tinh thế giới vậy. Mà chỗ dựa duy nhất của Trương Hằng giờ phút này chỉ còn lại công pháp tu chân biến thái đi theo hắn tới đây. Trong lòng hắn hiểu được có thể thay đổi vận mệnh của mình chỉ còn lại có nó thôi. Nhìn dáng người như tiên của Lạc Ngưng Tuyết dần khuất dạng ở phương xa, trong mắt Lý Phong lập tức hiện lên vài phần lửa giận cùng lo lắng. Cũng giống Trương Hằng, Lý Phong cảm giác mình hoàn toàn bị đối phương khinh thị. Lòng tự trọng bị đả kích rất lớn, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Trương Hằng chỉ là một tu sĩ không có bao nhiêu tiền đồ. mà Lý Phong ngược lại là một đệ tử nội môn có được thiên phú linh căn. Tiền đồ vô lượng, bình thường hắn chính là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng cả Phương Vân Sơn. Trong lớp đệ tử cùng thế hệ cơ hồ không có bao nhiêu người có thể sánh ngang với hắn. Hắn là một người cuồng vọng đã lâu, lòng tự tôn của hắn cũng rất mạnh, chịu đả kích lớn như vậy. Khiến hắn cơ hồ phát điên, người đứng đó cho ta có lời muốn nói. Lý Phong lớn tiếng hét ngăn Lạc tiên tử đang đi về phương xa, trong mắt không chút nào che giấu vẻ điên cuồng cùng tức giận. Trương Hằng ở bên cạnh không khỏi thở dài một hơi, Lý Phong này không hổ là Lý Phong tử, phỏng chừng lại bắt đầu muốn phát điên rồi. Tuy nhiên, hắn thật sự có thể hiểu được tâm tình Lý Phong giờ phút này. Thân là người nổi bật trong đệ tử nội môn của Tiên Vân Tông, cùng giống như những học sinh ưu tú trong ban thực nghiệm trường cao đẳng ở địa cầu. Bình thường được vô số vầng hào quang chói mắt vây quanh, lòng tự trọng rất mạnh, năng lực chịu đựng tâm lý lại cực kém. Thế giới khác nhau nhưng lại có người và sự vật giống nhau. Trong lòng Trương Hằng có thêm vài phần hiểu được, chỉ vẻn vẹn xuyên qua thế giới này một ngày, trong lòng hắn đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Nghĩ đến, cho dù đổi thành bất kỳ trạch nam địa cầu nào gặp phải biến cố này, tâm lý cũng sẽ phát sinh, biến hóa rất lớn. Ngươi còn có cái gì để nói? Lạc tiên tử nhẹ nhàng xoay người một cái. Đôi mắt như u lan nở rộ nhìn phía Trương Hằng cùng Lý Phong. Giọng nói như suối róc rách như âm thanh của tự nhiên truyền đến. Lần này, Trương Hằng nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Lạc, góc chuyện audio.com, tiên tử, cho dù hắn đã nhanh chóng giữ vững linh đài cũng khó chống đỡ được cái loại vẻ đẹp xuất trần tự nhiên kia. Đôi mắt u tĩnh khiến người không dám nhìn thẳng, thanh âm thánh thót dễ nghe làm cho trong lòng người ta thoải mái cùng trầm mê. Lý Phong tuy rằng đầy lửa giận cùng không cam lòng, nhưng là chân chính đối mặt với đôi mắt thanh tĩnh như nước hồ thu cùng với dung nhan tuyệt thế không thuộc về phàm trần kia, trong lòng hắn không khỏi có ý rút lui. Trương Hằng ổn định tâm thần, lần đầu tiên dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp đánh giá vị Lạc Trần tiên tử của Tiên Vân Tông này. Không khỏi so sánh nàng cùng với Yến Vũ Tình từng cùng hắn có quan hệ về xác thịt. Hai má trong suốt nõn nà, mũi dọc dừa tinh xảo cao vút, bờ môi đỏ thắm ướt át. Mí mắt như trăng lưỡi liềm, con ngươi điềm đạm trong sáng. Còn có dáng người uyển chuyển hoàn mỹ, đường cong lung linh trước ngực. Nếu có thể cùng nữ nhân như tiên tử này lên giường, cho dù giảm thọ 10 năm. Không, giảm thọ nửa đời người đều đáng giá. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Trương Hằng rốt cục hiểu ra hàm nghĩa trong những lời này. Nghĩ, bản chất trạch nam địa cầu của Trương Hằng liền bộc lộ ra, đánh giá nguyên bản là thưởng thức cái đẹp liền biến thành một loại tiết độc cùng ý dâm trắng trợn tự sướng. Cũng may, ý tưởng trong lòng tuy rằng thật xấu xa, nhưng là đồng chí Trương Hằng của chúng ta lại có thể làm được mặt không đổi sắc. Đôi mắt vẫn là chính trực và thuần khiết như cũ, cũng không lộ ra điểm xấu nào, nhưng đôi mắt của Lạc tiên tử đột nhiên xoay chuyển liếc Trương Hằng một cái. Hai mắt trong khoảnh khắc đỏ lên không thể phát hiện. Trương Hằng hoảng sợ bị Lạc tiên tử tùy ý liếc mắt một cái. Không ngờ hắn sinh ra một loại cảm giác bị nhìn thấu. Không phải bởi vì tu vi bị nhìn thấu, bởi vì tu vi hắn căn bản vừa nhìn là hiểu rõ. Mà là hắn cảm giác đủ loại ý tưởng vừa rồi của mình bị đối phương nhìn thấu. A@email protected quá tuyệt, thật là đáng sợ. Trương Hằng toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi đối với vị Lạc tiên tử trước mắt. Cũng đưa nàng vào danh sách phi nhân, không phải người. Người đã không có lời để nói, vậy ta đi đây. Lạc Ngưng Tuyết khống chế giải lụa rực rỡ bay về hướng xa. Trong mắt mang theo vẻ chán ghét không hề che giấu nhìn Trương Hằng cùng Lý Phong một cái. Nói chính xác, loại ánh mắt này của nàng là nhằm vào Trương Hằng. Loại người như Trương Hằng đứng ở trước mặt nàng còn có thể ý dâm trắng trợn mà mặt không đổi sắc. Vẫn là lần đầu nhìn thấy, cho dù là tên điên như Lý Phong này cũng không làm ra hành vi như vậy. Không thể không nói, da mặt của Trương Hằng đã dày tới mức đau thương bất nhập. Nhưng ánh mắt như vậy của Lạc tiên tử bị Lý Phong nhìn vào trong mắt. Liền biến thành hoàn toàn nhằm vào một mình hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tinh vốn tức giận lập tức bùng cháy. Lại biến về trạng thái Lý Phong tử, ngươi tính là cái mẹ gì? Lão tử hôm nay không giáo huấn cái gọi là tiên tử như ngươi một chút không xong. Lý Phong hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, tay rất nhanh bấm linh quyết. Một vòng lửa nóng cháy lập tức hình thành trong không trung, đánh về phía Lạc tiên tử cách đó không xa. Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, Lý Phong này không ngờ lập tức trở mặt xuống tay với Lạc tiên tử. Cách trương,